Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong Chủ nhật thứ hai này có hai bài đọc hướng dẫn người Kitô hữu nhìn về quá khứ. Đó là bài đọc của sách ngôn sứ Ba-rúc và bài tin mừng. Cả hai bài này đều nói về việc sửa soạn một con đường cho đấng cứu thế đến. Và bài thơ của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Philippe thì lại hướng người Kitô hữu mong chờ Đức Kitô quang lâm, tức là Đức Kitô đến lần thứ hai. Kính thưa cộng đoàn, tất cả các bài đọc hôm nay đều hướng dẫn chúng ta là phải sửa soạn tâm hồn của mình để đón chờ Chúa. Trong bối cảnh của bài đọc ngôn sứ Ba-rúc, tiên tri Ba-rúc là môn đệ của tiên tri Giê-rê-mi-a. Ông đã vang vọng lời của Thiên Chúa, một lời đầy vui mừng là Thiên Chúa sẽ giải thoát dân tộc Do Thái ra khỏi ách lưu đày ở bên Babylon. Từ vì xưa kia dân tộc Do Thái, từ vua quan cho đến thứ dân, đã phản bội Thiên Chúa, đã không nghe lời của các ngôn sứ, đã không tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, và nhất là họ đã chối bỏ Thiên Chúa mà sống và thờ lạy những tà thần khác. Các lời ngôn sứ vang lên để cảnh tỉnh họ, nhưng mà rồi sau cùng họ cũng chẳng nghe, và tai họa đã đổ xuống trên dân tộc Do Thái, khiến họ bị các đế quốc xâm lăng và bắt đi đầy. Trong cơn bị đi đầy khổ sở như thế thì họ mới sám hối, họ nhận ra được tội lỗi của họ, và việc mà Thiên Chúa phạt họ là một việc Thiên Chúa cảnh cáo để cho họ ăn năn hối lỗi trở về với Thiên Chúa. Và lời của ngôn sứ Isaiah, lời của ngôn sứ Jeremiah cũng như là của ngôn sứ Ba-rúc đã vang lên để nói cho dân chúng biết là Thiên Chúa tha thứ, Thiên Chúa bao dung, và Thiên Chúa còn đưa những người lưu đày trở về quê cha đất tổ để xây dựng lại xứ sở. Và những lời của ngôn sứ Ba-rúc ngày hôm nay nói về việc vinh quang của thành thánh Jerusalem, đây là một kiểu nói bóng bẩy để nói về dân tộc Do Thái sẽ là nơi mà qua đó nhiều người nhận biết được vinh quang của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, việc dọn đường cho Thiên Chúa, cho dân Chúa được trở về ở một vùng đất ngoại bang và Thiên Chúa cứu vớt họ, đấy chính là vinh quang của Thiên Chúa, và Thiên Chúa ban vinh quang cho chính dân tộc Do Thái. Khi họ được Thiên Chúa tha tội, khi họ được Thiên Chúa bao dung, khi họ được Thiên Chúa dẫn dắt trở về, nên ngôn sứ Ba-rúc đã nói lên là cần phải sửa soạn một con đường cho dân trở về Jerusalem, và vinh quang của Thiên Chúa sẽ chói lọi, bắn đi cả hàng 500 năm. Thì ngày hôm nay lời Chúa lại đến với ông Gioan Tẩy Giả. Thánh Luca muốn viết lại một cái câu đó để nói rằng Thánh Gioan Tẩy Giả cũng là một vị ngôn sứ. Ngài là một ngôn sứ sau cùng của Cựu Ước, và Ngài là một đấng mà giới thiệu cho dân chúng Đức Mêsia đang hiện diện. Và cũng chính Ngài là một con người sửa soạn cho dân chúng để đón nhận đấng thiên sai. Nhưng để có thể làm cho dân chúng có một tâm hồn trong sạch, một tâm hồn sám hối để đón nhận đấng thiên sai, thì chính ông Gioan Tẩy Giả lại có một bước đi trước trong chính cuộc sống của mình. Ông là con ông Zacaria, tức là thuộc hàng tư tế của dân tộc Do Thái. Đáng lẽ ông phải tiếp tục vai trò của người cha để trở thành một tư tế của dân Chúa. Nhưng ông không muốn giữ một cái địa vị là chỉ dâng lễ tế lên Thiên Chúa một năm mấy lần. Ông muốn dâng hiến cả cuộc đời của mình để trở thành tư tế của Thiên Chúa. Và ông cũng muốn dọn tâm hồn để cho người dân Do Thái cũng trở thành một dân tư tế của Thiên Chúa nữa. Nên vì vậy, ông đã vào hoang địa, đối diện với những cực khổ, đối diện với những đói khát, đối diện những mối hiểm nguy. Nhưng mà ông vào hoang mạc để ông cầu nguyện, để ông tìm và gặp gỡ Thiên Chúa, để ông lắng nghe lời của Chúa nói với ông, để ông hoán cải chính con người của ông. Ông ăn châu chấu, mật ong rừng và khoác da lạc đà. Đây là một hình ảnh của ngôn sứ Elia xưa kia trong Cựu Ước. Và cuộc sống khắc khổ của ông đã làm cho ông có một tiếng vang. Cuộc sống của ông đã thu hút được rất nhiều người đến để nghe ông giảng. Và lời giảng của ông cũng chính là lời mà ngôn sứ Isaiah xưa kia đã nói: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa, mở lối cho thẳng để người đi. Những chỗ gồ ghề hãy san lấp cho bằng, những thung lũng hãy, núi đồi hãy bạt đi và thung lũng được san lấp cho bằng. Và mọi người đón chờ Chúa đến. Kính thưa cộng đoàn, ông Gioan Tẩy Giả đã đi khắp vùng sông ven sông Giô-đan để ông mời gọi người ta sám hối, mời gọi người ta chịu phép rửa, hầu thanh tẩy tâm hồn của mình mà đón chờ đấng cứu thế đến. Cuộc đời của ông Gioan Tẩy Giả là cuộc đời đã được chính ông dọn dẹp ở trong tâm hồn của mình, và rồi ông lại đưa cái kinh nghiệm của mình để làm cho dân chúng cũng sám hối, được thanh tẩy và để canh tân đời sống hầu xứng đáng đón nhận và đối diện với đấng thiên sai, đấng mà Thiên Chúa hứa ban cho dân tộc Do Thái, đấng đến để giải phóng con người khỏi tội lỗi, đấng đến để ban hòa bình cho con người. Kính thưa cộng đoàn, cả hai bài đọc đó nhắm trực tiếp về đấng thiên sai, đấng mà muôn dân mong đợi theo lời Chúa hứa. Còn ngày hôm nay thì Chúa vẫn mời gọi chúng ta hãy dọn đường cho Chúa đến. Mà dọn bằng cách nào? Thưa Thánh Phaolô đã gửi cho tín hữu Philippe một cộng đoàn mà Ngài đã cứu mang, Ngài đã thiết lập trong đau khổ. Giữa khi cộng đoàn này đang phát triển thì nhiều người Do Thái thủ cựu đã đến và nói hành nói xấu, cũng như là bách hại Thánh Phaolô, khiến Ngài phải rời bỏ giáo đoàn này để đi lánh nạn và đi thiết lập những giáo đoàn khác. Sau đó thì Thánh Phaolô được tường trình về cuộc sống đạo của người Philippe, nên vì vậy Ngài đã viết lên những điều này để khích lệ cộng đoàn Philippe, và đồng thời để hướng dẫn họ là cần phải có một thái độ sống như thế nào để mong chờ Chúa đến lần thứ hai. và mong chờ Chúa đến trong đời sống ân sủng mà Chúa ban cho qua cuộc sống, qua ân huệ của Đức Kitô. Thánh Phaolô nói, điểm thứ nhất đó là Ngài vẫn cầu nguyện cho anh em, và Ngài cũng mong mỏi là anh em phải sống có tình yêu thương. Từ vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta qua chính công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu, nên vì vậy mà anh em được hưởng lòng từ bi yêu thương của Thiên Chúa, thì anh em hãy cứ yêu thương nhau. Từ vì trong cộng đoàn này họ đã luôn thể hiện cái lòng yêu thương mến Chúa, yêu người một cách hết sức đặc biệt. Thánh Phaolô đã nghe được những điều đó, nên Thánh Phaolô viết thơ để khích lệ họ là cứ giữ vững lòng tin và lòng yêu mến như thế. Điểm thứ hai để mong chờ Chúa đến là cần phải có một thái độ, một cách sống, mà cách sống đó là cách sống mà phải làm sao cho tâm hồn của mình được tinh tuyền và không làm gì đáng trách. Chính như vậy, khi sống đoan chính, khi sống tinh tuyền, thì hoa trái của ân phúc, của ân của Chúa Giêsu phục sinh mới sinh dồi dào và công hiệu. Và đó là cách thế để mong chờ và đón Chúa đến lần thứ hai. Chúa đến lần thứ hai có thể trong cuộc đời của mỗi con người, tại vì chúng ta không sống mãi, nhưng mà chúng ta sẽ phải qua đi. Và đó là Chúa đến với mỗi người chúng ta. Và Chúa còn đến trong thế giới này một cách long trọng vào ngày quang lâm, để phán xét mọi người một cách công khai. Người lành thì được Chúa thưởng công, và người dữ thì bị luận phạt đời đời. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của mỗi Kitô hữu chúng ta được luôn luôn được Chúa mời gọi để canh tân cuộc sống, để sám hối. Những lời vang vọng của các ngôn sứ vẫn là lời mời gọi để mỗi người chúng ta thay đổi nội tâm. Đường quanh co phải uốn cho ngay thẳng. Những việc mà con người sống lươn lẹo, sống không ngay chính, sống với mưu đồ với người khác, làm hại người khác, thì cần phải thay đổi, uốn cho thẳng, sống một cách công chính. Và sự kiêu căng của con người, sự tự mãn của con người, việc mà con người muốn thống trị mọi người, thống trị thế giới này, đó là tính kiêu căng, cần phải san cho bằng. Có nghĩa là cần phải có một đời sống khiêm tốn. Còn những việc mà người ta làm tội lỗi, những việc mà bách hại người khác, những việc mà vu khống, là những thung lũng, là những nghi kỵ, cần phải lấp cho đầy bằng đời sống đạo đức, bằng đời sống công bằng. Có như thế thì việc mà sửa soạn Chúa đến trong tâm hồn của chúng ta, việc mà sửa soạn Chúa đến trong cái giờ sau phút của cuộc đời, chúng ta không bỡ ngỡ, nhưng mà chúng ta vui mừng vì được gặp gỡ Thiên Chúa là đấng yêu thương và là Cha nhân lành. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, trong khi chờ đợi Chúa đến, được luôn luôn có một thái độ tỉnh thức, sống công chính, đoan trang, để các nhân đức càng ngày càng tiến triển, hầu vui vẻ đón nhận Chúa đến trong cuộc sống của mình.